UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Linh Mục trưởng ban biên tập tờ báo First Things những việc đầu tiên về Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ba Lan. Trong những ngày vừa qua, một số dư luận trong cũng như ngoài giáo hội tỏ ý không đồng ý với việc Đức Tổng Giám mục Stanislaw Zivits, cựu thư ký riêng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, tuyên bố không thiêu hủy những bút tích của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị như ngài đã ghi lại trong chúc thư. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Nhật báo Ba Lan, số ra ngày 8 tháng 6, vị thư ký riêng của Đức Cố Giáo Hoàng đã bảo vệ quyết định của mình và phát biểu rằng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho tôi quyền tự do quyết định về những bút ký riêng của ngài khi làm giáo hoàng. Trách nhiệm của tôi là quyết định xem những gì phải giữ lại, và tôi thấy với những gì ngài để lại, tuyệt đối không phải thiêu hủy gì cả. Nó thuộc về giáo hội và xã hội. Vị Tổng Giám mục 66 tuổi này mới đây đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Cracovia, nói thêm rằng, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị rời Krakow sang Roma làm giáo hoàng, ngài không mang theo gì cả, ngoài cây bút với vài tờ giấy và vài đồ dùng cá nhân lặt vặt. Khi ngài qua đời, ngài cũng không để lại gì ngoài ít đồ dùng cá nhân hàng ngày. Trong chúc thư, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có xin phân phát những đồ dùng cá nhân và đốt những bút tích của ngài. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm ngày 3 tháng 6 vừa qua, do Đài Truyền thanh Ba Lan thực hiện, Đức Tổng Giám mục Zivits nói rằng, ngài quyết định không đốt những bút tích và ghi chú của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và ngài còn nói thêm rằng, vai trò của Giáo hội Ba Lan là chăm sóc gìn giữ di sản của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và nuôi dưỡng hạt giống này cho sinh hoa kết quả cho quê hương và giáo hội Ba Lan. Tin Hoa Kỳ. Đa số người Hoa Kỳ coi tôn giáo là trung tâm điểm đời sống, và họ tin rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo nên có tiếng nói trong việc hoạch định chính sách công cộng. Nếu so với quan niệm của người dân trong chính nước khác trên thế giới đã đạt trình độ phát triển, thì tỷ lệ trên đây của người Hoa Kỳ vượt xa hơn nhiều. Đó là kết quả của cuộc thăm dò dư luận do hãng thông tấn AP cùng phối hợp với hãng thăm dò dư luận Ipsos thực hiện. Cuộc thăm dò được thực hiện trong tháng rồi tại 10 quốc gia phát triển như Mỹ, Úc Đại Lợi, Anh Quốc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nam Hàn và Mexico. Cơ quan thăm dò đã chọn lựa mỗi quốc gia 1.000 người để trả lời các câu hỏi. Hầu hết những người Hoa Kỳ trả lời rằng, đức tin là điều quan trọng đối với họ. Chỉ có 2% nói là họ không tin vào Thiên Chúa. Đồng thời, 40% số người trả lời rằng họ đồng ý để các nhà lãnh đạo tôn giáo được tham gia vào các cuộc tranh luận công cộng để gây ảnh hưởng đến các đạo luật và chính sách của chính phủ. Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy tại Hoa Kỳ, giữa người thuộc đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, thì người trong đảng Cộng Hòa thuận với ý kiến trên nhiều hơn. Sau Hoa Kỳ là đến Mexico. Người dân Mexico cũng coi đức tin là điều quan trọng, nhưng đối với chính trị và tôn giáo, thì họ không muốn hàng giáo sĩ tham gia vào đời sống chính trị. Hầu hết người dân trong các quốc gia Tây Âu không coi tôn giáo là trung tâm đời sống. Trừ ra nước Ý, có đến 80% dân chúng nói rằng tôn giáo có ý nghĩa đối với họ, nhưng chỉ hơn 50% nói họ tin vào Chúa. Người Ý không ủng hộ việc để tôn giáo dính líu đến chính trị. Mức sai số của cuộc thăm dò này được tính là trên dưới 3%. Tình Ấn Độ. Triển lãm nghệ thuật là cách mà một hội họa sĩ Kitô giáo ở Ấn Độ mở rộng hoạt động và chứng minh việc làm của các hội viên. 18 hội viên trong hội nghệ thuật Kitô giáo Ấn Độ đã triển lãm 24 tác phẩm nói về sự phục sinh từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 5 vừa qua tại Banaji, thủ phủ của bang Goa, cách Tân Đề Ly 1.900 cây số về phía tây nam. Paul Anthony Colley, thư ký của hội, đã nói với hãng tin UK rằng kế hoạch này là nhằm tập hợp các bức tranh như thế và xuất bản thành một cuốn sách về kinh thánh bằng tranh màu và bản văn. Ông Colley, nguyên trưởng khoa hội họa tại trường nghệ thuật ở Mumbai, cách Banaji 500 cây số về phía bắc, đã giải thích rằng cuốn sách này sẽ nói lên tâm trạng và tư duy của các họa sĩ lúc vẽ tranh. Hội dự định hoàn thành kế hoạch này trong vòng 2 năm. Hội đã thu thập được 250 bức tranh về các chủ đề như Chúa Giáng Sinh, Chúa chịu đóng đinh, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu hiện ra cùng bà Maria Magdalena sau khi đã sống lại, và lần hiện ra đầu tiên với các môn đệ sau khi phục sinh. Hội này là một đơn vị của Hiệp hội Nghệ thuật Kitô giáo Á Châu, được thành lập vào năm 1978 ở Bali, Indonesia, nhằm cổ vũ nghệ thuật hình ảnh trong các cộng đoàn giáo hội Á Châu. Hiện Hiệp hội đặt trụ sở ở Yogyakarta, bên Indonesia. Tại lễ khai mạc cuộc triển lãm ở Banaji, bà Susila Williams, Chủ tịch Hội Ấn Độ, cho biết hội được thành lập năm 1980 nhằm tập hợp ý diễn đạt của các họa sĩ Kitô giáo trên cùng một diễn đàn. Bà giải thích, qua cuộc triển lãm Banaji này, hội tìm cách lôi kéo các họa sĩ hiện đại hơn bên ngoài giới quen thuộc của hội. Hội đã tổ chức triển lãm ở 7 thành phố Ấn Độ, kể cả ở New Delhi. Ông Solomon Phulbaga, thư ký chung của hội, đã nói với hãng tin UK sau đó rằng, họ quyết định tổ chức triển lãm ở Goa để thu hút thêm các họa sĩ người Công giáo. Mặc dù chủ tịch sáng lập hội này là một linh mục dòng tên, nay đã qua đời, nhưng hiện nay hội chưa có đến 10 hội viên Công giáo trong tổng số 150 thành viên. Hội viên Công giáo bao gồm 4 linh mục và 3 nữ tu. Khi được hỏi là tại sao hội có ít người Công giáo như thế, thì ông Solomon Phulbaga trả lời, có lẽ là do chúng tôi hạn chế hoạt động ở Mumbai và Chennai. Chennai nằm cách Banaji 900 cây số về phía đông nam. Bà Williams, chủ tịch hội, cho biết, họ dự định tăng thêm sự hiện diện của mình ở các vùng đông người Công giáo khác như bang miền nam Kerala và đông bắc Ấn Độ. Bà nói, hội còn hoan nghênh đón các họa sĩ đến từ các tôn giáo khác muốn gia nhập. Chúng tôi không có một ranh giới nào cả. Mục đích chính của chúng tôi là nhằm vào con người, truyền bá giáo huấn của Đức Kitô và cung cấp thông tin về Đức Kitô. Hội xuất bản về tạp chí nghệ thuật có tên gọi là Pratima, tức là tượng ảnh, một năm 2 lần, khảo sát nhiều khía cạnh nghệ thuật khác nhau. Bà Williams triển lãm bức tranh Chúa Giêsu hiện ra cùng bà Maria Magdalena. Bà nói trong khi giải thích về bức tranh của mình như sau. Chúa Giêsu hiện ra cùng một phụ nữ trước tiên, cho thấy Chúa coi trọng phụ nữ. Chúa Giêsu muốn dạy phóng phụ nữ bằng cách nâng cao địa vị của họ, trái với truyền thống hiện nay của Do Thái. Anh Willy Goss, nhân viên của Đại học Nghệ thuật Goa, mô tả Chúa phục sinh bằng cách vẽ ánh sáng chói lọi xuất phát từ thánh giá, với những chấm đỏ rất nhỏ đánh dấu những chỗ Chúa Giêsu bị thương tích. Ngoài việc tổ chức triển lãm, hội còn tổ chức các buổi thuyết trình, hội nghị chuyên đề và hội thảo. Hội còn dạy người thiểu số vẽ tranh và các nghề thủ công.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn linh mục, trưởng ban biên tập của tờ báo First Things, những việc đầu tiên về Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hãng tin Zenith hôm thứ Hai mùng 6 tháng 6 đã phổ biến bài phỏng vấn do chính hãng tin thực hiện với linh mục Richard Charles Newhouse về Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và về những gì chúng ta có thể chờ đợi từ triều giáo hoàng của Ngài. Sau đây, một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Thưa cha, xin cha vui lòng cho biết vài kinh nghiệm cá nhân của cha với Đức Hồng Y Ratzinger mà nay là Giáo Hoàng Benedicto thứ 16.
Tôi đã có liên lạc với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, từ hơn 20 năm nay. Và chúng tôi đã có những trao đổi với nhau về rất nhiều đề tài. Như mọi người biết, Đức Hồng Y là một thần học gia thuộc bậc thầy, và tôi nghĩ là Ngài có thể được nhìn nhận như là một trong những thần học gia vĩ đại của khoảng thời gian 100 năm nay. Nếu Ngài không cống hiến khoảng thời gian tốt nhất của đời người cho việc phục vụ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vĩ đại như là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Như mọi người có thể biết rồi, Ngài là con người có tâm hồn tế nhị và an bình, hòa với một sự tò mò tri thức bén nhạy khi đối diện với những quan điểm khác. Như kinh nghiệm riêng tôi, vào năm 1988, tôi đã mời Ngài đến thuyết trình trong một cuộc họp hàng năm của nhóm chúng tôi tại New York, và tiếp sau đó là hội nghị kéo dài nhiều ngày với những thần học gia, công giáo, Tin Lành và chính thống. Cuộc thuyết trình mở rộng cho công chúng đã được diễn ra tại Manhattan, nhưng bị gây xáo trộn bởi những nhóm người gay, lưỡng tính, quá khích, đến hô to những khẩu hiệu chống đối Đức Hồng Y Ratzinger, chẳng hạn như gọi Ngài là Hồng Y Quốc xã Nazi, hay là kẻ điều tra thời Trung Cổ, hãy về nhà đi. Cuối cùng, tôi phải gọi cảnh sát đến để vãn hồi trật tự và giải tán những kẻ chống đối. Trong suốt sự cố xảy ra, Đức Hồng Y đã tỏ ra rất bình tĩnh, và khi Ngài bắt đầu bài thuyết trình, dù nói về đề tài liên quan đến việc chú giải Kinh Thánh, nhưng Ngài mở đầu với những suy tư rất đánh động về cuộc nổi loạn của sinh viên bên Âu Châu vào năm 1968. Ngài cho rằng cuộc nổi loạn của các sinh viên năm 1968 đã giúp Ngài hiểu được một cách sâu xa hơn sự cần thiết của một thái độ có văn hóa trong những tương quan giữa con người với nhau. Trong dịp này và nhiều dịp khác nữa, tôi thấy rõ rằng sự bình tĩnh của Ngài ăn rễ sâu vào một đức tin vững vàng, dày kinh nghiệm. Ngày hôm sau, nhật báo địa phương đưa tin ồn ào với hàng chữ lớn, những người gay chống đối ông lớn ở Vatican. Lúc đó, Đức Hồng Y lại đùa vui với biệt hiệu mới này.
Thưa cha, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh về đại kết như là một việc ưu tiên. Cha có làm lạ về việc này hay không?
Tôi không lấy làm lạ chút nào cả. Đây là mối quan tâm thường xuyên của Ngài. Ngài đã viết rất nhiều về đề tài đại kết. Như là một người Đức, Ngài có kinh nghiệm sâu xa về truyền thống phát sinh từ những chia rẽ của thế kỷ thứ 16, nhất là của phong trào Tin Lành Luther và phong trào cải cách của Calvin. Ngài có một lượng định đầy thiện cảm đối với điều mà ông Martin Luther đã có lý, và có phân tích rõ ràng nhưng không có tính cách tranh tụng về điều ông làm sai và về lý do tại sao như vậy. Như là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Ngài chịu trách nhiệm về khía cạnh giáo lý của tất cả mọi đối thoại đại kết, trong đó giáo hội dấn thân vào, và sẽ tiếp tục thi hành trách nhiệm này. Cho dù Ngài không bao giờ nhận điều này, nhưng tôi thì thấy rõ sự can thiệp của Ngài trong nhiều đoạn quan trọng của thông điệp mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố vào năm 1995, nói về sự hiệp nhất giáo hội có tựa đề là Ut Unum Sint, ngõ hầu họ được nên một. Tôi chờ đợi điều này. Trong triều đại giáo hoàng của Ngài, chúng ta sẽ nhìn thấy nổi bật rõ ràng quyền giáo hoàng. Ngài, như là vị đứng đầu giáo hội có trách nhiệm về giáo lý, sẽ dùng bộ giáo lý đức tin để điều hành những cơ quan khác nữa của tòa thánh để giải quyết những vấn đề về giáo lý. Chẳng hạn như, bộ giáo lý đức tin đã dấn thân rất nhiều vào trong tuyên ngôn về sự công chính của Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Tin lành Luther công bố vào năm 1999.
Thưa cha, việc nhấn mạnh đến phong trào đại kết có nghĩa gì không? Trong khi mà hiện nay có nhiều quan tâm đến những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ sự sống con người.
Có một liên hệ chặt chẽ giữa hai điều vừa nói, đại kết và bảo vệ sự sống con người. Nhà thần học Tin lành Timothy George đã nói đến những cách thế, trong đó người Công giáo và những anh chị em Tin lành tại đất nước Hoa Kỳ này đi đến sự hiểu biết nhau và tin tưởng vào nhau trong công cuộc bảo vệ sự sống con người. Đây cũng là điều hết sức quan trọng cho việc tiếp tục dự án được gọi là Tin lành và Công giáo chung với nhau, mà Charles Colson và tôi đã bắt đầu vào năm 1994. Trong nhiều năm qua, tôi đã có những liên lạc với Đức Hồng Y Ratzinger trong việc triển khai dự án vừa nói, và Đức Hồng Y đã hoàn toàn ủng hộ dự án này. Chắc chắn rằng, như là người Âu Châu, Ngài đã không có kinh nghiệm trực tiếp với phong trào tin lành tại Hoa Kỳ, rất khác với ý nghĩa của từ tin lành như được hiểu tại Đức Quốc. Nhưng Ngài rất ý thức về sự phát triển nhanh của Kitô giáo tin lành và tin lành thánh linh trong vùng Nam Bán Cầu. Và điều này chắc chắn có mặt trong cái nhìn đại kết của Ngài. Lập trường của giáo hội Công giáo là sự dấn thân đại kết là điều không thể rút lui lại được nữa. Và mục tiêu của phong trào đại kết là thiết lập sự hiệp thông trọn vẹn. Về điểm này, những chờ đợi của Đức Benedito xem ra có vẻ khiêm tốn. Trong những bài viết của Ngài, Ngài đã nhấn mạnh rằng sự hiệp nhất duy nhất mà chúng ta có thể nhắm đến, sự hiệp nhất duy nhất làm đẹp lòng Thiên Chúa, là sự hiệp nhất trong sự thật trọn vẹn. Ngài đã nói rằng những nhân vật nổi bật trong Công giáo và Tin lành vào thế kỷ thứ 16, tuy đã chống đối nhau mạnh mẽ, nhưng lại đã có những lập trường gần nhau hơn là như sự việc đôi khi xảy ra trong những cuộc đối thoại thần học hiện nay giữa Tin lành và Công giáo. Bởi vì những nhân vật Công giáo và Tin lành vào thế kỷ thứ 16 đó đều hiểu rằng việc có liên hệ ở đây là sự thật mà Chúa muốn mặc khải cho toàn thể dân Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng con đường tiến đến hiệp nhất không phải do chương trình và những xếp đặt của chúng ta, nhưng là con đường của sự trung thành chờ đợi sáng kiến mới của Chúa Thánh Thần, mà chúng ta không thể nào kiểm soát và cũng không thể nào làm trước được. Điều này không có nghĩa là ước ao đại kết đã trở nên ít khẩn thiết hơn như đã xảy ra, chẳng hạn như trong thời Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vĩ đại. Sự dấn thân đại kết là điều không còn có thể rút lại được nữa, và mọi bước tiến có thể cần được chăm sóc kỹ lưỡng, kể cả sự cộng tác càng ngày càng gia tăng với những anh chị em Kitô khác để ủng hộ cho nền văn hóa của sự sống chống lại nền văn hóa của sự chết.
Quý vị và các bạn thân mến, bài phỏng vấn này còn một phần nữa mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong một thời sự vào ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
hay ghét mình. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Cách đây 6 năm, tại bang Arizona, Hoa Kỳ, đã diễn ra một cuộc gặp gỡ quy tụ một nhóm chuyên gia Tây Phương, gồm bác sĩ, tâm lý gia và những nhà chuyên môn về thiền niệm. Mục đích cuộc gặp gỡ là để khảo sát mối tương quan giữa thân xác và tâm trí con người, cũng như tìm hiểu sự liên kết giữa cảm xúc và sức khỏe thể lý. Một trong những diễn giả đáng chú ý trong cuộc hội thảo này là Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong. Một trong những ý niệm được các chuyên gia của cuộc hội thảo đề cập đến là ghét mình. Ngày nay, nhiều người Tây Phương tìm đến với các chuyên gia tâm lý trị liệu để được chữa trị khỏi căn bệnh ghét mình này. Đây là một ý niệm tương đối mới trong tâm lý học Tây Phương. Nhiều người Đông Phương, kể cả nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, dù cũng là một chuyên gia về mối tương quan giữa cảm xúc và sức khỏe thể lý, không hiểu được ý niệm này. Ngài bày tỏ ý kiến như sau. Ai trong chúng ta mà không yêu mình? Làm sao con người có thể ghét mình được? Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, các Phật tử thuần thành luôn cố gắng thắng vượt những tư tưởng, động lực và hành động ích kỷ. Từ quan điểm ấy, Ngài nói rằng ai cũng yêu mình. Không yêu mình, và nhất là ghét mình, xem ra là điều không thể tưởng tượng được. Thật ra, trong thực tế, nhất là tại các nước Tây Phương ngày nay, không thiếu những người ghét mình. Hình ảnh mà chúng ta có về mình đã được nhào nặn bởi cha mẹ và nền giáo dục mà chúng ta lãnh nhận. Chúng ta tiếp nhận những nhận xét vô tình của người khác về mình và giữ mãi trong chúng ta khi chúng ta lớn lên. Một đứa trẻ luôn bị chê trách bằng những kiểu nói tiêu cực, khi lớn lên dễ có thái độ ghét mình. Ngay cả khi chúng ta không đạt được những mục tiêu và lý tưởng do chính chúng ta đề ra, chúng ta cũng có thể rơi vào trạng thái ghét mình. Văn hào Mark Twain đã đưa ra nhận xét, trong sâu thẳm của cõi lòng, chẳng có ai tôn trọng mình cả. Khai triển cái nhìn bi quan về thân phận con người, tâm lý gia Carl Rogers đã có lần thốt lên, phần đông loài người khinh bỉ chính mình, xem mình như người vô dụng và không đáng yêu. Hầu hết các chuyên gia tâm lý trị liệu đương đại chấp nhận cái nhìn chung của xã hội hiện nay là ghét mình là một xu thế đang gia tăng trong nền văn hóa Tây Phương. Thật ra, cho dẫu ghét mình là điều có thực, nhưng nó không đến nỗi phổ biến như nhiều người nghĩ. Dĩ nhiên, đây là vấn đề chung của nhiều người khi họ tìm đến các chuyên gia tâm lý trị liệu. Nhưng đôi khi các chuyên gia này chỉ dựa trên một số trường hợp riêng lẻ để tổng quát hóa về thân phận con người. Hầu hết những dữ kiện cũng đến từ kinh nghiệm cho thấy rằng, nói chung, ai cũng đánh giá cao về mình. Dù vậy, cho dẫu ghét mình không phải là một hiện tượng phổ biến hoặc gắn liền với thân phận con người, nó vẫn là một chứng bệnh và là một chướng ngại đối với nhiều người. Mà đã là một chứng bệnh, thì bệnh ghét mình có thể chữa trị được. Sở dĩ ghét mình là một chứng bệnh và là một chứng bệnh có thể chữa trị được là bởi vì nó không phải là một thành phần nội tại của tâm trí. Nó không phải là một chứng bẩm sinh bất trị. Nó không phải là một đặc tính không thể xóa bỏ được của bản chất con người. Chỉ cần nghĩ như thế cũng đủ để chúng ta hạ giảm được sức mạnh của chứng bệnh này. Thật ra, như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ghi nhận, không ai ghét mình cả. Tình yêu là điều khó định nghĩa. Có thể có nhiều định nghĩa khác nhau về tình yêu. Tuy nhiên, có một định nghĩa về tình yêu được xem là tinh rồng và cao cả nhất, đó là ước muốn cho người khác được hạnh phúc, dù cho người đó có thể hãm hại chúng ta, và ngay cả là người chúng ta không thích. Như vậy, Nếu tình yêu được định nghĩa như ước muốn một cách chân thành cho người khác được hạnh phúc, thì mỗi người chúng ta ai cũng yêu mình cả. Ai trong chúng ta cũng mong cho mình được hạnh phúc. Nhiều người ghét mình đến độ chỉ muốn tự tử. Thật ra, trong những trường hợp tận cùng như thế, ý nghĩ về sự chết, xét cho cùng, cũng dựa vào ước muốn được giải thoát khỏi đau khổ. Chính vì yêu mình mà nhiều người tìm đến cái chết để hết đau khổ. Ai trong chúng ta cũng yêu mình cả. Đây có thể là liều thuốc chống lại sự ghét mình. Chúng ta có thể trực tiếp chống lại những tư tưởng bi quan và khinh mình bằng cách tự nhủ rằng, dù chúng ta có thể không thích con người chúng ta vẫn ước mong được hạnh phúc. Và đó là một tình yêu sâu đậm hơn cả. Tự tin, tức tin tưởng vào chính mình, là liều thuốc chống lại những cảm xúc tiêu cực. Trong đó, sự ghét mình là thái độ nguy hiểm nhất. Để có thể tự tin, con người cần phải ý thức về giá trị và phẩm giá cao cả và độc nhất vô nhị của mình. Khi các bác sĩ chữa bệnh, họ không chỉ cho bệnh nhân uống trụ sinh, mà còn phải bảo đảm rằng bệnh nhân có điều kiện thể lý để dùng trụ sinh. Như thế, ngoài trụ sinh, các bác sĩ còn cho bệnh nhân uống thêm các sinh tố khác để giúp cơ thể thêm vững mạnh, để có sức chịu đựng thuốc trụ sinh. Bao lâu cơ thể bệnh nhân còn đủ sức, thì nó mới có thể kháng cự chống lại bệnh tật nhờ thuốc trụ sinh. Cũng thế, bao lâu chúng ta ý thức rằng mình có khả năng, trí tuệ và ý chí, và sử dụng chúng một cách tích cực, chúng ta sẽ có được sức khỏe tinh thần. Sức mạnh nội tại ấy, chúng ta có được là nhờ ý thức rằng chúng ta có khả năng và có một sức mạnh đặc biệt. Ý thức ấy, các tín hữu Kitô có được nhờ vào niềm tin của mình. Họ tin rằng mỗi một người sinh ra trên cõi đời này, bất luận thông minh hay đần độn, đẹp hay xấu, khỏe mạnh hay ốm đau, cũng đều có một phẩm giá cao trọng vì được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Niềm tin ấy lại càng được củng cố qua mặc khải của Chúa Giêsu Kitô. Bằng các cuộc sống và cái chết vì yêu thương của mình, Ngài đã mặc khải cho loài người biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người. Dù có thế nào đi nữa, được yêu thương và biết mình được yêu thương, đó là niềm hạnh phúc lớn lao của con người vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi đề tài Ơn kính sợ Chúa, những suy tư của Đức Cha Bùi Tuấn. Ít lâu nay, tại nhiều nơi đạo đức xuống dốc, tệ nạn gia tăng. Nhiều lý do được đưa ra để cắt nghĩa thảm trạng này. Một trong những lý do thường được nhắc tới, đó là nhiều người nay không còn biết sợ. Không sợ tội, không sợ lương tâm, không sợ luật pháp, không sợ bất cứ ai, không sợ có thưởng phạt đời sau. Cũng có người lạm dụng một lời Chúa Giêsu trấn an các môn đệ của người xưa, đừng sợ, Họ chủ trương, chính Chúa cũng dạy đừng sợ Chúa, thế thì còn gì phải sợ nữa. Tất nhiên, đây là ngụy biện. Trên đây, tôi chỉ lướt qua một tình hình mà tôi cho là đáng sợ, vì sẽ dẫn tới những xáo trộn mang tiềm năng bùng nổ mọi thứ tự do phá hoại. Riêng trong lĩnh vực đạo đức phúc âm, tôi thấy phải biết sợ Chúa, đó là điều cần được giáo dục. Trước hết, biết sợ Chúa là điều cần được giáo dục. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường dạy tôi, con hãy luôn nhớ Chúa trước mặt. Giáo dục của bà mẹ quê chỉ đơn sơ thế thôi, nhưng đã ảnh hưởng sâu đậm suốt cuộc đời tôi. Sau này, khi được học Kinh Thánh, tôi thấy nhiều chỗ đã nhấn mạnh rất nhiều đến điều mẹ tôi đã dạy, chẳng hạn như những lời sau đây. Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Thánh Vịnh 110 câu 10. Kính sợ Chúa sẽ được an toàn kiên vững, người là nơi ẩn náu cho con cái người. Kính sợ Chúa là nguồn sự sống, giúp ta tránh được cạm bẫy tử thần. Con hãy sống công chính và kính sợ, và hãy chuẩn bị tâm hồn để chịu thử thách. Sách Huấn Ca, chương 2, câu 1 đến câu 13. Cùng với Kinh Thánh, sách Giáo lý Hội Thánh cũng dạy sự kính sợ Chúa là một ơn của Chúa Thánh Thần. Từ ơn đó đã nảy sinh ra bổn phận kính trọng và vâng lời cha mẹ. Hiện giờ, đối với tôi, càng thêm tuổi và càng thêm đau yếu, tôi càng cảm thấy sự kính sợ Chúa là một ơn Chúa ban, để tôi sống tin mừng một cách rộng mở trong một khung cảnh như mỗi ngày mỗi thêm khép lại. Tôi xin diễn tả một mạc vắn tắt như sau. Trước đây, không gian của tôi kể được là bao la. Tôi có thể di chuyển khắp giáo phận, khắp nước và hầu như khắp thế giới. Bây giờ không gian ấy co lại dần dần. Đến mức chỉ còn căn phòng mình là chính. Cái hè, cái sân cũng chỉ là không gian phụ. Một vài họ đạo cách vài cây số đã trở thành quá xa. Không gian hẹp dần lại. Tất nhiên hậu quả tâm lý nơi tôi cũng sẽ hẹp lại, đến mức cô đơn được cảm nhận như quê hương bắt buộc của mình. Nhưng nhờ kính sợ Chúa, tôi đón nhận thánh ý Chúa một cách bình an, nhất là khi sự kính sợ Chúa được cảm nghiệm như một tình cảm kính yêu lẫn với kính sợ. Không gian vật chất hẹp lại, nhưng không gian tâm lý mở rộng ra. Bớt tiếp xúc với không gian vật chất là một dịp thuận lợi để thêm tiếp xúc với Chúa hiện diện bên cạnh mình. Tiếp xúc với Chúa trong cầu nguyện, chiêm niệm, tôi thấy Chúa vô cùng thánh thiện, vô cùng cao sang, còn mình thì vô cùng tội lỗi, vô vàn bất xứng, hèn mọn. Nhận thức đó càng ngày càng sâu, cảm thức kính sợ Chúa cũng càng ngày càng chân thực. Nhưng khi ơn kính sợ Chúa giúp con người trở nên bé nhỏ, thơ ấu, thì sự kính sợ trở thành kính yêu. Nó làm cho mình chỉ sợ một điều này hơn nhất, đó là sợ xa Chúa, sợ mất Chúa. Vì đối với mình, chỉ Chúa là hạnh phúc, là cùng đích sau cùng của mình mà thôi. Sau yếu tố không gian là yếu tố thời gian. Thời gian tuổi già với ơn kính sợ Chúa. Trước đây, đối với tôi, thời gian rất thay đổi do công việc đổi thay. Ngày trước khác ngày sau khác tháng trước, công việc tiếp nối dồn dập với nhịp sống vươn lên. Bây giờ, thời gian như mòn mỏi, sự sống như lá úa chờ rụng xuống. Công việc quan trọng nhất mỗi ngày xem ra chỉ là nhớ uống thuốc. Giờ này phải uống những thứ thuốc nào, giờ kia phải dùng những món thuốc kia. Thời gian như dòng chảy cô đơn, nó hay đưa người già trở về quá khứ. Trở về quá khứ thì khám phá ra nhiều cái phù du, đôi khi trùm phủ những ảo ảnh. Nếu nghĩ về tương lai thì thấy khá rõ những chấm dứt là một sự thực đang đến gần. Yếu tố thời gian chi phối người già và bệnh. Nếu không biết dùng thời gian đó, người ta sẽ cảm thấy trống vắng và cũng dễ sa vào những giải trí tầm thường và tai hại. Nhưng nhờ ơn biết kính sợ Chúa, người già và bệnh sẽ biết dùng thời gian còn lại coi như cằn cỗi để tăng thêm sự sống thiêng liêng cho mình. Tôi tin Chúa đang đến. Có thể nói, người đã đến rồi, tôi sẽ phải trả lời người về những gì người đã ban cho tôi. Tôi thấy mình không thể trả lẽ quanh co được. Bởi vì người đã ban cho tôi những yếu tố cần tương đối, để tôi có thể biết phân biệt lành dữ, đâu là thánh ý Chúa phải thực hiện, đâu chỉ là ý thế gian, ý riêng tôi, ý ma quỷ tôi phải xa tránh. Ơn kính sợ Chúa đánh thức lương tâm tôi. Nhờ đó, tôi sẽ nhận ra mình có nhiều lầm lỗi để biết khiêm nhường, thối hối. Xin Chúa vào lòng thương xót, xóa tội cho tôi. Lúc đó, lòng kính sợ sẽ trở thành lòng kính yêu, gắn bó thiết tha. Như vậy, thời gian của người già cả đau yếu, liệt lào, có giá trị thanh luyện cả một cuộc đời. Hơn nữa, thời gian đó có nhiều khả năng kéo được vô số ơn lành xuống cho bao người khác, mặc dù bằng một cách không như người đời quen nghĩ. Mới rồi, trong thanh vắng, tôi nghĩ về cái chết quá đau đớn nhục nhã với đám tang quá cô đơn thê thảm của Chúa Giêsu. Tôi thấy cái chết đó và đám tang đó không có một chút vinh quang nào so với cái chết và đám tang của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Thế mà, chính cái chết và đám tang của Đức Kitô lại có giá trị cứu độ nhân loại một cách vô cùng phong phú. Sự thực trên đây khiến lòng kính sợ Thiên Chúa nơi tôi trở thành lòng cảm mến chúc tụng Chúa. Sự thực ấy là nguồn an ủi cho những người vâng phục thánh ý Chúa trong cảnh nghèo hèn, bệnh tật, cô đơn, bị loại trừ. Với ơn kính sợ Chúa, tôi xin hiệp ý với Thánh Phaolô mà nói rằng, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Chúa sâu thẳm dường nào. Quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về ơn kính sợ Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đau khổ dấu chỉ của niềm vui. Năm 1982, Đức Gioan Phaolô đệ nhị tuyên phong hiền thánh cha Maximilian Kolbe, một linh mục dòng Francisco người Ba Lan. Cha Kolbe đã tình nguyện bị đẩy vào lò hơi ngạt và chết thay cho một nam tù nhân khác là người cha của một gia đình. Một phóng viên truyền hình đã phỏng vấn cựu tù nhân này. Ông cảm thấy thế nào khi được một người khác nhận chết thay cho mình? Người đàn ông được cứu sống ấy trả lời, kể từ hôm đó, tôi cảm thấy mình trở thành một người khác. Tôi được thúc đẩy sống theo tâm tình của người đã cứu tôi, theo những giá trị mà người ấy đã làm chứng bằng cuộc sống và bằng chính cái chết của mình. Thưa bạn, câu chuyện trên cho chúng ta thấy không có mầm sống mới nếu không có sự hy sinh đau khổ. Nếu không có chết trước, rồi mới được hồi sinh. Bạn hãy nhìn quãng đường qua, những kinh nghiệm đã có trước để xác tín những cảm nghiệm quý giá Chúa đã ban cho. khi bạn bị đau khổ, bị hy sinh, bạn đau đớn như thế nào, và bạn được an ủi khi nhìn Thánh Giá Chúa? Bạn có nhận ra rằng đau khổ cần phải có để niềm vui được tăng lên? Quý bạn thân mến, theo lý luận con người chúng ta, tất cả là vô vị, đau khổ, là chết chóc, là chấm dứt, là cùng tận, không thể nào tăng niềm vui được. Đó là sự thật cay đắng mà chúng ta nhận thấy hàng ngày. Trên báo chí đăng tải, bao nhiêu người đã tự hủy mình vì thất vọng, vì không niềm tin, và vì thế không có niềm vui. Nhưng đức tin không cần lý luận, vì đức tin cho chúng ta một xác tín duy nhất vào lời Chúa, mà giáo hội gọi là lời hằng sống. Chỉ có Thiên Chúa có quyền trên mọi sự, và Ngài làm được mọi sự. Ngài đổi mọi sự theo thiên ý của Ngài. Chúng ta là phàm nhân, là có cùng, còn người là vô cùng. Các tông đồ xưa kia cũng không hiểu tại sao thầy mình lại phải chết, và chết cách cùng khổ như tội nhân. Tại sao Ngài lại chịu bó tay và chấp nhận thất bại, chua cay như vậy? Khi các ông mệt mỏi, lê bước chạy trốn ra ngoài thành Jerusalem để không còn nghe bình phẩm và thất bại vì Ngài, thì Ngài đã trá hình một khách bộ hành và đến gần để trò chuyện cùng các ông. Ngài đã biết hết những gì các ông đang nói, nhưng Ngài là một nhà tâm lý lỗi lạc, hiểu biết mọi sự, nhìn xem mọi sự. Nhưng Ngài muốn nghe từ miệng các ông than phiền oán trách và chia sẻ những hồ nghi với Ngài, rồi cũng bắt đầu từ đó, Ngài cắt nghĩa rành mạch cho các ông, theo sự hiểu biết mỏng dọn của các ông, vì Ngài chưa gửi Thánh Thần xuống để khai quang lòng trí các ông. Khi nghe xong, Ngài đã trả lời các ông, các anh chẳng hiểu gì hết, lòng trí các anh thật là chậm tin, và lời các ngôn sứ, nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao. Rồi bắt đầu từ ông Maisen và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi nghe xong, hai ông đã nói cho các bạn, dọc đường khi Ngài giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao. Đau khổ có hai tác động mạnh, ảnh hưởng trên mỗi người chúng ta tùy vào thái độ của mỗi người như sau. Nếu bạn là người tiêu cực, vì bạn chưa bao giờ nghe nói đau khổ là người đưa tin mừng, vì đó là trái với tự nhiên. Nếu đức tin của bạn hời hợt, sơ sài và không được mọc rễ sâu trong tâm hồn, dĩ nhiên đau khổ sẽ là căn cớ làm hại cho bạn, vì tư tưởng bi quan dẫn tới hành động tự sát. Đời là đau khổ, là biển khổ, và bạn cũng như tôi, chúng ta sẽ phải buông tay cho dòng thời gian cuốn trôi. Đó là khi chúng ta nhìn ra khía cạnh con người. Còn nếu lăng kính của bạn tích cực, vì bạn đã được thao luyện dưới trường đức tin và dưới mái ấm gia đình, bạn đang được Chúa yêu thương và bạn đáp trả lại tình yêu của Ngài, thì đau khổ sẽ là người đưa tin mừng cho bạn, và lòng bạn sẽ được an bình ngay khi bạn đang đau khổ. Quý vị và các bạn thân mến, chịu đựng đau khổ cách nhẫn nại và tin vào tình yêu điên rồ của Chúa cho bạn có ảnh hưởng nào trên bạn? Xin mời bạn nghe câu chuyện có thật trên đây. Đã nhiều năm qua, một gia đình lam lũ đã phải chuyển chỗ từ New York tới Úc Đại Lợi vì công việc làm ăn. Một cậu con trai của gia đình này có dáng vóc đẹp trai, cậu ao ước được tuyển vào làm nghệ sĩ hay nghề điện ảnh. Trong khi chờ đợi, cậu cực chẳng đã, phải làm tạm thời ở khu bến tàu, nơi có nhiều trộm cắp. Một hôm cậu đi làm về trên đường, gặp toán du đãng, chúng chẳng những ăn cắp hết tiền bạc, lại còn đánh đập cậu cách dã man. Dung lấy giày nện vào mặt, day trên mắt cầu tới nỗi sống mũi cũng bị gãy và máu me bê bết đầy mình. Chúng giật tóc và làm chảy ra mặt, không còn hình tượng con người nữa. Thế rồi chúng ném cậu vào lề đường, vì chúng tin rằng cậu đã chết. Khi cảnh sát tới, họ cũng nghĩ rằng cậu đã chết thật, và gọi xe nhà đồn tới chỗ, trở về nhà xác. Trên đường về, cảnh sát nghe cậu ngộp thở. Họ đưa cậu trở về nhà thương cấp cứu. Khi cậu được các y tá đưa lên giường mổ, họ bị cú sốc mạnh và đã phải thốt lên. Đây là người đàn ông không mặt, vì hai mắt lõm sâu đầy máu. Một phần đầu bị vỡ, chân tay gãy nhiều nơi và mũi gãy như đang muốn rời khỏi mặt. Răng cũng như hai hàm lòi ra và tách rời, chỉ còn đong đưa bằng làn da đẫm máu. Mặc dù cậu ta được cứu sống, nhưng cậu phải điều trị tại nhà thương cả năm trời. Thân xác cậu có thể được chữa lành, nhưng mặt cậu không còn hình dáng con người. Ai nhìn cậu cũng khiếp sợ. Cậu không còn là một thanh niên tuấn tú như xưa, trái lại là một người không mặt mũi hình dung con người. Khi cậu tìm việc làm không nơi nào nhận, một người thương hại chỉ cho cậu tìm nhóm làm xiệc và đóng vai người không mặt để mua vui cho thiên hạ. Cậu được làm một thời gian ngắn, thế rồi cũng thất bại vì gương mặt khủng khiếp của mình. Cậu nghĩ chỉ có một cách là tự vẫn cho xong. Tình trạng này kéo dài 5 năm trời. Ngày kia, cậu đi qua nhà thờ và cố gắng vào đó để tìm an ủi. Khi cậu vào nhà thờ, cục mặt khóc nức nở, vì linh mục bất chợt cũng vào viếng Chúa. Khi linh mục thấy cậu quá đau khổ, ngài cảm thương cậu và mời cậu vào nhà xứ. Vì linh mục này quá xúc cảm khi nghe biết chuyện đau khổ của cậu, ngài hứa sẽ hết lòng giúp cậu để cậu lấy lại nhân phẩm đã bị trà đạp. Cậu này cũng hứa với linh mục là sẽ sống thật sự là người công giáo và cầu khấn xin được chữa lành vết thương. Vì linh mục này cố gắng tìm những người hảo tâm, đặc biệt vì bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ cho cậu. Bác sĩ không đặt một điều kiện nào, vì ông là bạn thân nhất của linh mục. Bác sĩ cũng động lòng trắc ẩn và cảm phục. Tuy gặp đau khổ nhưng vẫn còn giữ được niềm vui trong sáng và niềm tin cậy nơi Chúa. Cuộc giải phẫu thật là một phép lạ. Các nha sĩ giỏi đã làm tất cả cho cậu, và thân xác tinh thần được lành lặn. Cậu chiếm được tình yêu của một thiếu nữ xinh đẹp, và họ đã có nhiều con. Cậu hứa sống đạo, và đó là lời hứa danh dự trước mặt Thiên Chúa và vị linh mục. Cậu nói, nếu không phải là tình yêu vô điều kiện của Chúa, và lòng bác ái của mọi người, thì cậu làm sao có được như ngày nay? Bạn có thể đoán ai là người thanh niên trẻ đó không? Thưa, người đó chính là nhà đạo diễn đại tài của Hồ Ly Vọng, là Mel Gibson, người nổi tiếng về cuốn phim The Passion of the Christ, Đau khổ của Chúa Kitô, và trước đó là cuốn phim đời ông, Người đàn ông không mặt. Hiện giờ ông được mọi người mến phục vì những giá trị thiêng liêng và lòng kính sợ Chúa, đồng thời cũng là một người can đảm tuyệt vời. Xin bạn xem lại cuốn phim Đau khổ của Chúa để được chiêm ngắm lại khuôn mặt đẫm máu của Ngài. Đó cũng là hình ảnh của ông Mel Gibson vậy. Chúng ta đã làm gì để tìm chân lý đời đời? Thưa bạn, Thánh Giá đã dẫn tới vinh quang, vì tất cả không ngoài thiên ý Thiên Chúa. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta hãy suy nghĩ về chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa cho con người khi Ngài tạo dựng họ giống hình ảnh Ngài, có nam, có nữ. Hai người nam nữ được mời gọi bổ túc cho nhau trong tình yêu thương và sự hiệp thông liên ngôi vị. Tuy nhiên, tội lỗi đã xuất hiện, đã làm hư đi chương trình nguyên thủy này. Và người nữ là kẻ phải chịu nhiều thiệt thòi hơn khi gia đình bị tan rã, khi tình yêu hôn nhân bị hạ thấp. Cần phải trở lại với chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa, để người nữ được thể hiện trọn đủ phẩm giá và nữ tính của họ. Trên con đường phục hồi lại phẩm giá của mình, người nữ ngày nay đã đạt được những tiến bộ đáng kể, để có thể thể hiện chính mình trong sinh hoạt, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, và dĩ nhiên trong lĩnh vực đời sống gia đình nữa. Tuy nhiên, con đường phục hồi phẩm giá người nữ còn nhiều khó khăn và phức tạp, và phải chịu đôi khi những sai lầm. Người nữ cần được kính trọng và cần được đánh giá đúng trong phẩm giá của họ. Và công cuộc xây dựng hòa bình không thể nào không nghĩ đến việc thăng tiến phẩm giá của người nữ. Họ là những kẻ có vai trò đặc biệt trong công tác kiến tạo hòa bình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết nơi số 5 của sứ điệp hòa bình của Ngài năm 1985 như sau. Để có thể trở thành thầy dạy cho hòa bình, người nữ trước hết cần nuôi dưỡng sự hòa bình trong chính bản thân. Sự an bình nội tâm này đến từ sự hiểu biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và tự ý nguyện đáp lại tình yêu thương của Chúa. Lịch sử có đầy những mẫu gương nổi tiếng về người nữ. Những con người này nhờ được nâng đỡ bởi sự hiểu biết về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, đã thành công đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn của sự khai thác, kỳ thị, bạo lực và chiến tranh. Sự an bình nội tâm đến từ sự hiểu biết về tình yêu Thiên Chúa đối với mình và từ ước muốn đáp lại tình yêu của Ngài. Nhờ sự hiểu biết này mà người ta có thể đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn. Đây là một quả quyết và cũng là một bí quyết đáng chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn. Đó là bí quyết để thực hiện những chương trình xây dựng hòa bình và đặc biệt để chu toàn vai trò của mình trong việc xây dựng hòa bình. Cần phải xác tín về tình yêu của Thiên Chúa đối với mình. Và xác tín đó chắc chắn sẽ kéo theo ước muốn nồng nhiệt nơi con người đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Và chỉ như thế, con người mới được chuẩn bị để đương đầu với những hoàn cảnh phức tạp khó khăn. Chúng phải cầu xin cho tất cả mọi người, nhất là những ai dấn thân vào công tác xã hội phục vụ anh chị em, được tràn đầy tình yêu Chúa và được tình yêu thôi thúc hướng dẫn mọi hoạt động. Giống như Thánh Phaolô ngày xưa, tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng ta. Amen.
Xin cho con giữ mãi tâm hồn thơ dài, yêu thương như Chúa đã yêu ta muôn đời. Con sống đã chọn tin Chúa như khi chưa. Oh.
Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.